Cô Marta đáp: Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian.
Vâng, bây giờ câu hỏi này.
Dạ.
Câu hỏi theo con đọc nhìn chưa?
Dạ.
Nhìn kỹ câu trả lời chưa? Thầy là Đức Kitô, đồng ý chưa?
Dạ.
Con Thiên Chúa, đấng phải đến trong thế gian.
Dạ.
Câu hỏi đơn sơ thế này thôi. Hỏi rằng chị Marta chỉ trả lời như thế. Chỉ có hiểu chữ con Thiên Chúa giống như chúng ta đang ngồi ở đây không? Có không?
Học.
Tại sao?
À...
Vì sao ạ? Chị nói Đức Kitô con Thiên Chúa, mình tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Vậy chị tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa với mình tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa có khác nhau không?
Dạ thưa cha, theo con là khác, bởi vì lúc đó chị ấy chưa có tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa theo bản tính như chúng ta hiểu bây giờ. Bởi vì khái niệm con Thiên Chúa thời đó cũng có thể dành cho nhiều người, ví dụ như các vua chẳng hạn thì cũng được gọi là con Thiên Chúa, nhưng mà theo cái nghĩa là con được Thiên Chúa nhận, Thiên Chúa ưu ái, được con người được Thiên Chúa ưu ái.
Vâng, tôi trả lời cái này để cho anh chị em, tại hết giờ nên không dám hỏi nhiều nữa. Anh chị em nhớ là người ta, mọi người, các môn đệ cũng thế, chỉ biết thật sự Đức Giêsu là ai sau gì? Sau phục sinh. Thế đúng người đang nói chuyện đã phục sinh đâu. Người còn nhiều chuyện đó, ngay cả sau phục sinh cũng phải từ từ để cả một tiến trình, anh chị em hiểu không? Thành ra chị này thì nói vậy, mà anh chị em nhớ chứ, khi chị nói Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì đối với người Do Thái chữ con Thiên Chúa là nhiều nghĩa lắm đấy. Một ông vua cũng là con Thiên Chúa, người Tàu gọi là thiên tử đấy, thế thôi đấy. Một ông ngôn sứ có thể con Thiên Chúa, một người Do Thái đạo đức con Thiên Chúa, cả cái dân tộc Israel cũng được Chúa gọi là con của ta đấy, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Thế chữ con Thiên Chúa nó có nhiều nghĩa, nhưng mà nghĩa cao cấp và đặc biệt như chúng ta đang tin ngày nay, chị này chưa tới được đấy, vì chưa phục sinh. Vâng, thôi được rồi. Câu số 5 là dễ lắm anh chị em. Câu số 5 là một đoạn câu kinh khủng. Ở đây có ai sẵn sàng chưa? Đó là Đức Giêsu nói về chuyện những cái cảm xúc của Đức Giêsu đấy. Vâng. Vâng, chị Phượng này đây. Chị đọc một chút xíu 32 38 để anh chị em nghe xem Đức Giêsu có những cảm xúc.
Dạ em, chương 11 câu 32 tới 38. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người liền phủ phục dưới chân và nói: Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.
Thế gì ạ? Vâng, như vậy chị trả lời đi, chị Phượng đấy.
Dạ.
Đức Giêsu có những cảm xúc bình thường của con người không?
Dạ,
chị đọc những câu mà có cái cảm xúc của Đức Giêsu trong đoạn
dạ,
đó.
Dạ thưa có chà. Chúa Giêsu có những cái cảm xúc bình thường như con người, giống như là Chúa thấy cô Marta khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu cũng thổn thức trong lòng và xao xuyến. Tiếp là câu 35 là Đức Giêsu liền khóc, và câu 38 là Đức Giêsu lại thấy thổn thức trong lòng.
Vâng, như vậy thổn thức mấy lần đấy nhỉ?
Dạ, hai lần.
Vâng, thổn thức trong lòng. Rồi có chữ nào nói về xao xuyến không ạ?
Dạ có chứ.
Có chữ xao xuyến không?
Dạ,
vâng, có thổn thức trong lòng, có xao xuyến. Và ở đây như vậy là câu hỏi này dễ hơn, anh chị em đọc thêm. Đức Giêsu ở đây là sao, có xao xuyến đúng không nào? Bây giờ câu hỏi thêm này, Đức Giêsu có hay xao xuyến không?
Vâng. Dạ thưa có.
Đọc 12:27.
Dạ, Gioan chương 12 câu 27. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.
Đức Giêsu xao xuyến khi nghĩ đến giờ chết của mình. Và trong bài phúc âm hôm nay, ngài xao xuyến khi ngài thấy người ta khóc. Chị đọc 13:21.
Dạ, 13:21. Nói xong, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy.
Vậy Đức Giêsu ở đây có thể xao xuyến vì lý do gì vậy?
Vì bị phản bội.
Bị phản bội, bị Giuđa phản bội. Vậy có ba lần trong phúc âm Gioan nói Đức Giêsu xao xuyến. Ngài xao xuyến trước cái chết của mình, chương 11 phải không? Và Ngài xao xuyến Ngài xao xuyến trước cái chết của Lazaro, vâng. Và Ngài cũng xao xuyến trước cái gì nữa? Chết của chính của Ngài, vâng. Vâng, và của cái sự phản bội của Giuđa đấy, thành ra Đức Giêsu ở đây anh chị em thấy có ba lần nói đến cái việc Ngài xao xuyến đấy. Ở đây có một câu hỏi rất là khó chịu, đó là tại sao Ngài lại xao xuyến ở trong bài phúc âm này 11:33. Anh chị em nhìn thấy 11:33 chưa? Là anh chị em thấy là Ngài xao xuyến đúng không nào? 11:33, vâng, 11:33 đấy. Tôi đọc cho anh chị em nghe cho nhanh nhé. Thấy cô khóc và những người khác, người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Đấy. Đấy, vâng, như thế là Đức Giêsu mà xao xuyến. Thì có người, nhiều người trả lời coi tại sao Đức Giêsu lại xao xuyến. Ngài thấy người ta buồn, Ngài khóc thì đúng rồi, nhưng mà đây là Ngài xao xuyến, vâng rồi, chứ không phải là thổn thức đâu nha. Anh chị em có ai xem là tại sao cái giây phút này mà Ngài lại xao xuyến?
Con nghĩ, cái này riêng con nghĩ thôi, con nghĩ Ngài một phần Ngài cảm nghiệm trước hoàn cảnh bi thương sắp tới của Ngài. Người chết đó chính là Ngài, và người thân đang khóc thảm thiết cho đứa con trai duy nhất, đó chính là mẹ Maria thân yêu của Ngài chăng?
Vâng, cũng là, vâng, cảm ơn chị. Chị thêm ạ, vâng, thêm.
Thưa cha, con nghĩ Đức Giêsu xao xuyến vì lúc đó có lẽ Ngài cũng mang thân phận con người, và Ngài nghĩ đến cái số phận của con người rồi cũng phải chết.
Cho nên số phận Ngài... chung của con người phải chết, vâng.
Thưa cha, ngay từ đầu cha đã nói rằng là Đức Giêsu rất là yêu quý cái gia đình này, đặc biệt là yêu người mình thương mến, đó là Lazaro. Vì yêu người đã chết cũng như yêu người còn sống, vì bất cứ ai cũng vậy thôi, khi mà mình yêu một cái người nào đó mà cái người đã chết thì chắc là mình rất là đau lòng, thưa con là như vậy.
Vâng, như ở đây là chữ xao xuyến cơ đấy, thành ra cái ý của chị Trác ấy, có thể là tôi chấp nhận được. Sao, tại sao Đức Giêsu thương thì thổn thức ấy, ok, nhưng mà đằng này là xao xuyến cơ đấy, xao xuyến như ở trong vườn dầu. Nếu Đức Giêsu mà biết nhiều chuyện thì khi Đức Giêsu biết cái việc mình sắp làm đó là hoàn sinh cho anh Lazaro thì Ngài cũng có thể biết được cái hậu quả của việc Ngài làm. Đồng ý, hậu quả của việc Ngài làm là cái chết của chính Ngài. Mà oái oăm thay, Ngài chết chính vì Ngài cho sự sống. Chính khi Ngài cho sự sống mà Ngài lại phải chết. Mà anh chị em biết, đến cái giai đoạn này ấy, là Đức Giêsu rất gần với cái chết. Và Ngài linh cảm thấy cái chết đang đến với mình. Và thậm chí chính cái việc mình sắp làm này cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến cái chết của mình. Không phải là chính nguyên nhân duy nhất đâu, nhưng mà là một trong nguyên nhân đưa đến. Và chính vì Đức Giêsu có thể bây giờ lại Ngài lại nghĩ không phải chỉ là cái chết thân xác của anh Lazaro, bởi vì chuyện đấy không có vấn đề, nhưng mà lại nghĩ đến chính cái chết sắp đến của mình. Vâng, thì tôi nghĩ cái đấy cũng có thể. Câu số 6 ạ. Câu số 6 này dễ. Vâng, tức là anh chị em thấy Đức Giêsu đứng trước mộ và Ngài đã cầu nguyện, thì cái việc mục đích lời cầu nguyện của Ngài là thế nào? Anh chị em đã có nghĩ rằng là Đức Giêsu cầu nguyện như thế để xin Chúa Cha ban ơn cho mình, để mình có thể phục sinh kẻ chết không? Có ai nghĩ như vậy?
Dạ thưa cha, con nghĩ là đó là một cái kiểu như thói quen của Chúa, trước khi mà làm bất cứ điều gì đều cảm tạ Chúa Cha.
Vâng, nhưng mà có phải xin ơn để được làm cái được cái phép lạ này, có phải xin ơn không?
Dạ không ạ.
Vâng.
Đó là Chúa cảm tạ vì Cha đã nhận lời Chúa.
Vâng, nhưng mà dạ. Cái mục đích như thế, ở đây cái mục đích mà Đức Giêsu cầu nguyện thì mục đích là gì vậy? Là cảm tạ phải không ạ?
Dạ.
Các anh chị em có thấy là mục đích là cảm tạ không?
Dạ, theo con mục đích lời cầu nguyện là để dân chúng tin Đức Giêsu là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến.
à, để cho những người đứng đó, những người chứng kiến, phải không ạ? Vâng, đấy thì ở đấy có viết rõ rồi. Vâng, nhưng mà ý tôi chỉ muốn nhắc là Đức Giêsu cầu nguyện như thế không phải để xin. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều người để chữa lành, có ơn để mà chữa bệnh ấy, hay gì thì phải xin xin ơn Chúa để Chúa giúp mình để làm. Đức Giêsu, một trong những nét đặc biệt của Đức Giêsu khi chữa bệnh hay làm phép lạ là Ngài không phải xin ơn đấy. Anh chị em hiểu? Vâng. Rồi chúng ta tiếp tục ở đấy. À, câu này thì hay, câu này là câu hay mà câu ngộ nghĩnh nhất trong tất cả 10 câu này. Đây, vâng, như thế. So sánh là 11, 43 đến 44, đọc cái đó, với Gioan 26:7 có gì khác nhau? Đây là một câu ngộ nghĩnh, rất ngộ nghĩnh.
Dạ, cha, là chỗ câu 43 là: nói xong, người kêu lớn tiếng, anh Lazaro hãy ra khỏi mồ. Người chết liền ra, tay chân còn quấn vải, còn mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Gioan chương 20 câu 6 đó là: ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi.
Bạn thấy có gì khác nhau?
Dạ thưa cha, sự khác nhau đó là bên Gioan chương 11 là khi anh Lazaro bước ra thì tay chân còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Và khi mà Chúa Giêsu biểu cởi khăn và vải ra cho anh thì anh mới đi được. Còn bên Gioan chương 20 là khăn che đầu của Đức Giêsu và các băng vải thì đã được xếp lại để riêng ra một nơi. Và theo con bên mà bên Gioan, khăn và vải này là cuốn ra để riêng một nơi, có nghĩa là sự chết không còn ràng buộc đối với Chúa Giêsu. Còn lại bên Lazaro thì còn quấn trong người, có nghĩa là đã chết rồi và sau sẽ đã sống lại và sau sẽ chết, được Chúa Giêsu cho sống lại nhưng sau là sẽ chết lại, được vì là sự sống ở khăn đang còn bị ràng buộc nơi người.
Chị cô đã trả lời được cũng khá khá, được đến 70% rồi, chỉ có kết hơi ngộ nghĩnh thôi và cái kết hơi buồn cười.
Điểm khác nhau giữa hai câu chuyện về sự sống lại trong Tin Mừng Gioan chương 11 và chương 20 là Lazaro sống lại theo lệnh truyền và sự chứng kiến của Chúa Giêsu với những người khác, còn Đức Giêsu sống lại vào lúc không ai ngờ và không ai chứng kiến cụ thể. Khi Lazaro sống lại, tay chân còn bị quấn dây. Ông có thể di chuyển bằng cách nhảy cả hai chân, như người ta thường kể chuyện về những xác chết bật dậy vì do điện hấp dẫn. Cũng có thể thân thể ông ta ra khỏi mộ, lơ lửng trên không cho đến khi chân ông đụng đất ngay trước mặt Đức Giêsu và được người ta cởi khăn và vải liệm. Ông Phêrô vào thẳng trong mộ, thấy băng vải liệm còn đó, khăn che đầu được cuốn lại xếp riêng, chứng tỏ rằng đây không phải là một vụ trộm xác. Có thể khi phục sinh thì người như là thần khí, người thoát ra khỏi vải và khăn liệm, vải và khăn liệm tự sụp xuống khi không có gì còn trong đó. Phục sinh là cuộc biến đổi thân xác để sẽ không bao giờ chết nữa. Còn Lazaro sống lại trong cùng một thân xác trần gian, số phận anh còn chết lần nữa.
Vâng, tức là cụ thể là thế này, là khi chết á, thì là có như anh chị em biết quấn cái dây này, quấn từ đầu đến đuôi kín mít rồi đó, rồi mặt thì có cái khăn. Thì cái anh Lazaro đó, thì lúc anh ấy được sống lại đó thì anh còn bị quấn á, còn bị quấn anh khăn cái đủ thứ hết. Còn Đức Giêsu mà sống lại đó thì Ngài đã được giải thoát rồi, Ngài tự giải thoát được mình. Vâng, tức là Ngài lúc Ngài sẽ sống lại thì Ngài không còn bị ràng buộc. Còn cái anh này đó thì phải, cái khác biệt là cái anh này đó, là phải có người cởi anh ra chứ, chứ đâu có tự dưng mà anh ấy cởi được, đúng không? Đấy, thì phải có người cởi. Đức Giêsu phục sinh khỏi miễn, không cần phải ai cởi che khăn che mặt. Và thậm chí lúc nãy chị này, chị nói thoát ra thì cái đống nó phải thành đống như cái này ngồi xếp đàng hoàng đó nghe, chứ không phải thành đống từ khăn này được sắp xếp tử tế chẳng hạn. Thành ra vâng, thành ra hai cái nhìn anh chị em mà nhìn thấy hai cái điều này thì cũng thấy khác, nhưng mà tôi không có nói đến chuyện phục sinh với hoàn sinh. Đấy cũng là một cái nhận xét rất hay. Vâng, thế anh chị em thấy rồi nhé. Anh chị em nhìn cái này rất nhanh mà dễ này, chương 11 câu 46. 11:46 để nhắc cho anh chị em biết là cái chết của anh Lazaro vừa là làm vinh quang cho Đức Giêsu, vừa là môn đệ tin Đức Giêsu hơn, nhưng đồng thời cũng đưa Đức Giêsu đến cái chết đấy chứ. Vâng, đấy 46 anh chị em thấy. Nhưng trong số những người mà chứng kiến Đức Giêsu cho anh này được hoàn sinh từ mộ ra đó, thì có mấy người Do Thái đi gặp nhóm Pha-ri-siêu kể cho họ nghe những gì Đức Giêsu đã làm. Có thể họ cũng kể vậy thôi, chứ họ không có ý ác ý gì. Nhưng mà chính từ cái điều đó mà các thượng tế triệu tập thượng hội đồng, và từ đó người ta kết luận là Đức Giêsu phải gì ạ? Phải chết ấy. Vâng, như vậy ở đây lúc nãy tôi có đề là từ chương bao nhiêu nhỉ? Chương đến tận 53, anh em thấy không? Đó, đấy, thế thì câu 53 đi nhé. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Đấy, từ ngày đó là ngày nào? Đấy, từ khi sau khi mà Đức Giêsu làm cho Lazaro được phục sinh, và người ta cảm thấy rằng để Đức Giêsu thì hiểm nghèo quá. Vâng, đấy, thành ra cái lý do, một trong những lý do gần khiến cho cái thượng hội đồng mà kết án tử Đức Giêsu, lý do gần, còn trước kia cũng nhiều lý do chứ không phải chỉ có lý do này là duy nhất đâu. Rồi câu số kế tiếp anh chị em, đó là Đức Giêsu nhận mình là sự sống lại và là sự sống, thì dĩ nhiên là đây là điều rất đáng tin ạ. Chứ nếu mà tự dưng một người nói mình là sự sống lại và là sự sống thì ai mà tin được. Anh chị em có biết tại sao lại không nói là Đức Giêsu nói là thầy là sự sống và là sự sống lại không, mà là sự sống lại và là sự sống? Anh chị em biết tại sao? Bởi vì Đức Giêsu vừa mới làm cho anh này sống lại đấy, có đúng không nào? Anh này là chuyện trước mắt, đoán như thế là anh này vừa mới được sống lại, và Đức Giêsu nói tôi là sự sống lại và tôi là sự sống đấy. Và Đức Giêsu không nói mình có sự sống mà nói mình là sự sống. Và nếu mà nói như thế chúng ta tin được, bởi vì thực sự Đức Giêsu cũng đem lại sự sống cho một cái xác chết đó. Xác chết của anh Lazaro, xác chết mà cái cô chị, cô em của anh ấy không dám mở vì biết rằng nó đã nát ra rồi. Câu cuối cùng anh chị em đó, thế giờ câu cuối cùng này chính là cái câu mà lúc nãy nói từ đầu nên bây giờ đâu phải nói nữa. Đó là tại sao cái chết và sự hoàn sinh của Lazaro lại làm cho vinh quang Thiên Chúa và vinh quang Đức Giêsu được tỏ hiện. Đấy, anh chị em thấy sau cái phép lạ này có nhiều người tin Đức Giêsu đấy chứ. Và người ta cũng tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì người ta biết Đức Giêsu là cái người mà được Thiên Chúa sai. Vâng, cảm ơn anh chị em.